Vậy là sự kiện của một cây thông vững chãi đổ sụp. Một thằng bé từ bỏ cái tên của mình trong một đêm mưa gió đã là một móc xích liên kết hai tuyến nhân vật của chúng ta. Và vẫn còn một mối nối nữa, đó chính là cuộc săn lùng giữa Gafes và con cá sấu chúa. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo trong khu rừng bị quên lãng và nơi ngôi nhà đổ nát kia đây? Chó già Ranger và Sabine nữa sẽ như thế nào? Mời các bạn đến với phần 31 của Nơi Trú Ẩn. Phần 31, chương 85-86. Gafes biết rằng con cá sấu đang giễu cợt hắn, đang biến hắn thành một trò chơi. Điều này làm cho hắn giận điên lên. Đêm nào cũng đều như vậy, hắn đợi bên mép nước để chờ những bong bóng nước xuất hiện. Rồi hắn lái con thuyền về phía đó, chỉ để đến và xem những cái bóng nước nổi lên đằng sau hắn. Hắn uống một ngụm dài từ cái chai bẹt đựng rượu, rượu vodka, rẻ tiền và bốc lửa, và ngọn lửa đó chảy lan xuống. Khi ngụm rượu đọng lại trong ruột hắn, nó lại càng nóng bỏng hơn. Cùng với hơi rượu, con cá sấu làm cho Gafes ngày càng giận sôi lên từ trong ra ngoài. Rồi một đêm nọ, khi hắn đẩy con thuyền độc mộc về phía bờ sông, hắn chợt nghe thấy một cú chạm mạnh vào đáy chiếc thuyền. Đã nhiều lần con thuyền của hắn bị va chạm bởi cá sấu hoặc lũ cá, hoặc thậm chí là một con hải ly giống như rắn đã di chuyển đến sống ở đây vào thế kỷ trước. Những con chuột nước, chúng sinh sống bằng cách chém những ngọn súng mọc dọc theo bờ nước và xây tổ ở ngoài bãi lầy. Bùm! Lại thêm một lần nữa. Bùm bùm bùm, lại va chạm lần nữa rồi xảy ra liên tục. Gafes đã hiểu, đó không phải là chuột nước hay là một con cá. Con thuyền bắt đầu đu đưa từ bên này sang bên kia. Gafes ngồi xuống, co cứng người lại. Cây sào hắn vẫn dùng để lái đang chìm vào dòng nước. Với một cảm giác kinh hoàng, hắn nhận ra rằng mình đang bị kẹt. Bờ sông chỉ cách đó chưa đầy một thước, đủ gần để bước chân ra khỏi con thuyền và kéo nó về phía bờ. Nhưng hắn biết rằng chỉ cần vừa đặt một chân ra khỏi mạn thuyền thì con cá sấu sẽ kéo hắn xuống nước. Ngay lập tức, Gafes giận điên lên. Hắn chửi thề con vật bên dưới, ngay cả khi con thuyền đang lúc lắc liên tục. Hắn cảm thấy rượu vodka đang dâng lên đến cổ họng, cảm thấy vị mật đắng của chính mình. Bùm, bùm, bùm. Con thuyền cứ lúc lắc đung đưa, rồi con thuyền bắt đầu xoay một vòng như thể nó đang bị cuốn vào một vùng nước xoáy. Ngừng ngay! Ngay khi tiếng hét khàn đục vừa mới thoát ra khỏi cổ hắn, sự va chạm dừng ngay lại nhưng con thuyền vẫn cứ tiếp tục xoay vòng. Cơn choáng váng như nhấn chìm hắn xuống. Tiếng hét vừa mới rạch ngang bầu không khí trước đó giờ dường như cũng chìm xuống dòng sông nhánh cùng với con cá sấu. Gafes đưa cái chai bẹt lên miệng và khó nhọc uống một hơi dài. Chất lỏng chảy xuống cổ họng hắn như thuốc mỡ. Con thuyền lại lúc lắc trên mặt nước, lần này thì nhẹ nhàng hơn. Đã lâu lắm rồi, chính xác là 25 năm kể từ cái đêm hắn rượt đuổi con hươu cho đến chết trong khu rừng này. 1/4 thế kỷ đã trôi qua kể từ lần hắn cảm thấy nỗi sợ lần đến sát bên mình như thế nào. Một tích tắc cảm giác khó chịu của nỗi kinh hoàng bò ngang qua ngực hắn. Hắn thở hổn hển, rồi hắn nhếch mép nở một nụ cười chế nhạo. Lần đó hắn đã thắng kia mà. Thế nào hắn cũng sẽ lại là người chiến thắng trong trận này. Hắn dưới chai rượu về phía con vật đang ở sâu dưới nước và vẫy chào. Rồi hắn lại nốc thêm một ngụm rượu, ruột gan hắn đang cháy rát. Khi hắn nhìn qua mạn thuyền, hắn nhìn thấy con thuyền đang được đẩy lên hướng về phía bờ. Hắn không nhớ được là đã cảm thấy con thuyền di động về phía đó như thế nào. Hắn lại nốc thêm một ngụm rượu vodka nóng bỏng. Rồi hắn đứng lên, hai chân run run, và nhanh chóng nhảy lên nắm cỏ rồi kéo con thuyền lên cùng với hắn. Đầu hắn choáng váng, hắn cảm thấy mật đang hòa trộn với rượu vodka trong dạ dày và bắt đầu dâng lên đến họng. Cái hỗn hợp đó làm cho hắn buồn nôn. Hắn ngã chúi xuống nền đất. Hắn nhắm mắt lại để cố đứng cho vững, nhưng vô ích. Ngược lại, hắn ngã xuống, nằm dài trên đám cỏ của bãi lầy. Thứ cuối cùng mà hắn nghe thấy được là tiếng vo ve chói tai của đàn muỗi đói trong buổi sáng sớm đã sẵn sàng hút máu cho bữa điểm tâm của chúng. Ở căn nhà nghiêng ngả, Sabine cảm thấy có điều gì đó không ổn. Mặt trời buổi sáng đã lên cao, vậy mà gã đàn ông vẫn chưa thấy về. Đây quả là điều bất thường. Từ khi nó sinh ra cho đến bây giờ, hắn luôn rời khỏi nhà khi mặt trời vừa lặn xuống đằng sau đám cây và sẽ quay trở về ngay khi mặt trời vừa mọc. Nó luôn dựa theo cái thực hóa biểu đều đặn của Gafes để thực hiện những chuyến săn đêm. Nó biết rằng ngay khi gã chủ nhà rời đi thì nó có thể chuồn ra khỏi gầm sàn để kiếm thứ gì đó để ăn và sẽ quay về trước khi hắn trở lại. hôm nay nó đã quay về hàng giờ rồi mà gã đàn ông vẫn chẳng thấy đâu. Sabine chẳng ao ước gì hơn là gã chủ đừng bao giờ trở về nữa. Khi đó thì nó sẽ được giải phóng khỏi nỗi sợ hãi con người đó cứ ẩn sâu trong nó. Và lúc đó chỉ còn mỗi một vấn đề, sợi dây đang xiềng xích Ranger. Chúng vẫn cần đến gã để cho Ranger ăn, dù là thỉnh thoảng vẫn bị hắn bỏ quên. Vì bị sợi dây xích chặt, Ranger không thể cùng đi săn với nó. Nó bù đắp cho con chó bằng cách đem về nhà vài con thằn lằn nhỏ và mấy con chuột nhắt. Lần nào con chó cũng rất cảm kích, nhưng bấy nhiêu đó thì không thể nào đủ vừa bụng cho nó. Điều gì sẽ xảy ra nếu gã chủ không bao giờ quay lại và Ranger sẽ mãi mãi bị xích vào cái cọc? Không được, nó nghĩ, chắc chắn là hắn sẽ quay về. Nó quay về cái góc tối nơi Ranger đang nằm ngủ và cọ mình vào người bạn già của nó, rúc vào bên dưới cái tai to lớn của con chó và bắt đầu kêu rừ rừ. Ranger cựa mình, bụng nó trống rỗng và nó còn khát nước nữa. Nhưng Sabine đang nằm cuộn mình bên cạnh nó, bộ lông mềm mại của con mèo đang rót những tiếng rừ rừ vào đầu nó. Con mèo nhỏ Sabine, nó là người thân yêu duy nhất còn sót lại với con chó. Ôi Sabine trung thành, làm sao để bày tỏ được lòng yêu mến của nó dành cho con mèo, rằng con mèo bé nhỏ có ý nghĩa biết chừng nào với nó. Nó cố gắng ngủ trở lại, nhưng chính nó cũng đang lo lắng về sự vắng mặt của Garfield. Dù nó vô cùng căm ghét gã chủ, nó vẫn cần đến gã để có thức ăn và nước. Chắc chắn là nó, Ranger, không đáng để phải chết đói ở đầu sợi xích. Không thể nào.